Kính thưa Hội Thánh, xin Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tôi xin được đọc phần đoạn Kinh Thánh là nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa của đầy tớ Thánh của Ngài trong sách Truyền Đạo đoạn 7 từ câu 15 cho đến câu 19. Trong những ngày hư không của ta đã thấy cả điều này, người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia, vì ai kính sợ Đức Chúa Trời ắt tránh khỏi mọi điều đó. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là 10 kẻ cai trị ở trong thành. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chửi rủa mình chăng? Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác. Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy. Ta nói rằng, ta sẽ ở khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan cách xa ta. Vả, điều chi xa quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thế tìm được? Ta lại hết lòng chuyên lo, hiểu biết, xét nét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng gian ác là dại dột, và sự dại dột là điên cuồng. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tói. Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Kẻ truyền đạo nói, sau khi xem xét muôn sự, từng điều, từng vật, đặng tìm chánh lý, thì này là điều ta tìm được, ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra. Trong 1,000 người đàn ông ta đã tìm được một người, còn trong cả thảy người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. Nhưng này là điều ta tìm được. Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có kiếm tìm ra lắm mưu kế. Amen. Thì giờ này là thì giờ giảng luận. Xin trân trọng kính mời mục sư.
Kính mời thánh đồng ngồi. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa qua phần đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe. Nhưng trước khi học lời Chúa, xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, và con có dịp để đại diện Hội Thánh cầu thai cho một số vấn đề. Điều trước nhất chúng con cảm tạ ơn Chúa là Chúa đã giữ gìn các ông bà lớn tuổi trong Hội Thánh được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về Chúa giữ gìn con cái của Ngài trong Hội Thánh cũng được mọi sự bình an. Và cảm ơn Chúa về mọi sự chu cấp của Ngài, dầu có những người phải lâm vào cảnh thất nghiệp, nhưng mà Chúa cũng cho chúng con có thực phẩm hàng ngày và có những được đáp ứng những nhu cầu khác nữa. Và chúng con hết sức là biết ơn Chúa vì chúng con được Chúa chăm sóc từng việc lớn đến việc nhỏ. Và chúng con tin rằng con chim sẻ Chúa còn chăm sóc, thì huống hồ chi chúng con là con cái yêu dấu của Ngài. Nên chúng con sẽ bước đi trong sự bình an, mặc dù chúng con không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà chúng con tin rằng Chúa đã nắm giữ tương lai của chúng con và tương lai của cả thế giới này. Và vì vậy xin Chúa cho lòng chúng con tiếp tục thờ vượng Chúa, ngợi khen Ngài vào hoàn cảnh thuận hay là nghịch. Và chúng con cảm ơn Chúa trong Hội Thánh có những người mang những chứng bệnh nan y, dù vậy thì họ vẫn tiếp tục sống với gia đình, có được sự ủng hộ của Hội Thánh của Chúa qua lời cầu thai. Và nguyện xin Chúa cho trong hoàn cảnh bệnh tật đó thì họ vẫn có lòng kính yêu Chúa, bám víu lấy Chúa và nhận lấy sự sắp đặt của Chúa cho đời sống của mình. Và con cũng cảm tạ ơn Chúa rất nhiều về mọi ông bà anh chị khác của chúng con. Dầu chúng con không đến nhà thờ được, nhưng mà con nhận thấy tấm lòng yêu mến Chúa của mọi người hết sức là nồng nàn. ông bà, anh chị của con bày tỏ rằng họ nhớ đến nhà thờ, nhớ đến sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ, và họ vẫn trung tín dâng tiền để lo công việc của Chúa, và họ dâng nhiều hơn là chúng con nghĩ đến. Và chúng con rất biết ơn Chúa về sự làm việc của Chúa trong lòng của họ, để hội thánh của Chúa cứ tiếp tục được duy trì và tiếp tục được phát triển. Không những như vậy thôi, chúng con còn có thể yểm trợ công việc Chúa ở nhiều nơi khác nữa. Và con tin rằng Chúa đã ban phước cho chúng con, và Chúa muốn chúng con cũng chia sẻ ơn phước đó cho biết bao nhiêu người xung quanh đang cần sự giúp đỡ của Chúa. Con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con sẽ mở lời của Chúa ra để học hỏi với nhau. Nguyện xin Chúa mở lỗ tai, mở trí, mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe, để chúng con hiểu. Và xin Chúa cho con áp dụng lời của Chúa, hầu cho mỗi một ngày chúng con sống một đời sống đẹp lòng Chúa, đi trước mặt Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con hết sức biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Về quan điểm chính trị, một số quốc gia không đứng với tư bản, cũng không đứng với cộng sản, nhưng chọn giải pháp trung lập. Về quan điểm tôn giáo, một số người không chọn một tôn giáo nào cả, nhưng chọn cho mình một tôn giáo gọi là đạo nào cũng vậy, cũng dạy con người làm lành lánh dữ. Trong hội thánh chung, một số mục sư tín đồ không thích hội thánh nào quá bảo thủ, cũng không thích hội thánh nào quá tự do, nên kết nạp hết mọi quan điểm thần học. Theo tác giả sách Truyền Đạo, trong đời sống chúng ta dễ lắm mà chọn cho mình một lối sống là chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cũng chớ nên hung hăng quá, cũng đừng ăn ở như kẻ ngu muội, nhưng hãy chọn cho mình một lối sống quân bình giữa các quan niệm đó. Và đó có phải là lối sống của chúng ta không? Và đó có phải là lối sống khôn ngoan không? Và đó có phải là lối sống mà Đức Chúa Trời muốn ta sống không? Truyền Đạo đoạn 7 câu 15 câu 29 giúp chúng ta tìm câu trả lời cho các câu hỏi này. Từ câu 15 chúng ta đọc thấy điều này. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy cả điều này. Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, cũng đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia, vì ai kính sợ Đức Chúa Trời ắt tránh khỏi mọi điều đó. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn 10 kẻ cai trị ở trong thành. Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tới mình chửi rủa mình chăng? Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác. Trên một phương diện, tác giả tin cậy đến sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng trên một phương diện khác, tác giả đối đầu với quá nhiều bất công trong xã hội. Một trong những bất công đó là, trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy điều này. Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ. Động từ thấy được viết diễn tả một hành động đã xảy ra, đang xảy ra trước mắt, cũng như diễn tả thấy sự việc bằng đôi mắt và đưa ra một nhận xét. Tác giả thấy một sự mâu thuẫn xảy ra trên thế giới mà mọi người không nghĩ Đức Chúa Trời nhân từ công bình có thể để xảy ra như vậy. Đáng lẽ người công bình hay là người đạo đức phải được hưởng sung sướng, và kẻ hung ác phải chịu nhiều đau đớn trên khi xuống hỏa ngục. Nhưng người công bình lại thường chết sớm, còn kẻ gian ác lại sống dai và sống dài. Tại sao những mục sư truyền đạo, tín đồ trung tín với niềm tin lại chịu tù tội, tra tấn, tử đạo, đang khi những kẻ bắt bớ hộ thánh lại tiếp tục sống có quyền hành giàu có và tiếp tục bắt bớ hộ thánh? Tại sao nạn nhân của những vụ giết người chết một cách đau đớn, còn thủ phạm thì sống trong tù mười mấy năm, được cho có máy truyền hình xem, được tập thể dục, được đọc sách, được nuôi ăn, cho đến ngày được ăn xá? Biết rằng có sự bất công đó, nhưng tác giả cũng biết rằng mình không thể làm gì được để thay đổi, nên bắt đầu khuyên độc giả hãy sống thực tế. Là sống làm sao? Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình. Dường như tác giả muốn nói rằng Nếu người công bình chết sớm còn kẻ gian ác sống sung sướng thì sống công bình để làm cái gì? Tôi khuyên mọi người là đừng sống gian ác, cũng đừng cố gắng mà sống công bình, vì cũng sẽ chẳng được gì cả. Đây là triết lý sống của nhiều triết gia Hy Lạp và Roma thời xưa. Sống quân bình. Ngày nay lối sống này có vẻ thịnh hành trên thế giới. Biết rằng nếu gian ác thì lương tâm họ bị cáo trách và họ sẽ bị đoán phạt trong ngày cuối cùng. Nhưng nếu sống công bình thì rất là lỗ lã và cuộc sống mất vui. Vì thế, sống làm sao đừng gian ác quá cũng đừng công bình quá, như vậy là ok. Có người được hỏi, có phạm tội không? Thì trả lời là không. Và khi hỏi là tại sao không? Thì trả lời rằng tôi chưa giết ai. Rồi được hỏi tiếp rằng, nhưng có nói dối không? Thì trả lời là có, nhưng không nghĩ đó là tội. Nếu chủ trương lối sống như vậy, tác giả như người ở dưới mặt trời, theo như tiêu chuẩn của con người trần, sống như người ngoại đạo, chối bỏ Đức Trời và luật pháp của Ngài. Đến đây, ta phải xét lại là sách truyền đạo nếu giải thích như vậy có được đưa vào Kinh Thánh không? Vì Kinh Thánh khuyên rằng, trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai vì người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Trời là hơn. Như vậy chúng ta phải hiểu ý tác giả như thế nào. Nhóm chữ chớ công bình quá mang ý nghĩa là đừng tự cho mình là công bình, hay là đề cập đến người giả bộ sống công bình. Đây là người sống công bình nửa vời. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng công bình trọn vẹn và kêu gọi chúng ta tiếp tục thánh hóa, thì ai trong chúng ta là người công bình trọn vẹn? Ai là người công bình quá? Vì thế, đừng tự cố gắng sống công bình và nghĩ rằng mình không thể bị khổ đau trong đời này, cũng như sẽ không bị đoán phạt trong ngày cuối cùng. Đừng dựa vào sự công bình của mình mà trách móc Đức Trời rằng tại sao con phải chịu những nghịch cảnh này. Không những như vậy thôi, khôn ngoan quá cũng hại thân. Vì kinh nghiệm cho thấy dại quá cũng chết mà khôn quá cũng chết, nhưng biết thì sống. Tác giả muốn nói sự khôn ngoan tại đây là sự khôn ngoan của con người ở dưới mặt trời, gọi là khôn xảo, không đến từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tác giả khuyên thêm, cũng chớ nên hung hăng quá, cũng đừng ăn ở với kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Câu này không có nghĩa là chúng ta được hung hăng, nhưng mà đừng hung hăng quá. Đúng ra câu này có nghĩa là đừng nghĩ rằng nếu mình hung hăng ít thôi đó thì tội lớn hay tội nhỏ cũng sẽ là cùng mình cũng được tha. Cho nên đừng như kẻ ngu muội nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ thông cảm mà bỏ qua. Giữa hai thái cực đó, ngươi giữ được điều này ấy là tốt, mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia, vì ai kính sợ Đức Chúa Trời ắt tránh khỏi mọi điều đó. Nghĩa là tránh xa thái độ tự cho mình là công bình quá, khôn ngoan quá, và cũng đừng để sự hung ác của muội điều khiển cuộc đời chúng ta, nhưng hãy sống trong tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là 10 kẻ cai trị ở trong thành. Mặc dù nhận định trong những ngày hư không, tức là trong ngày vô nghĩa của ta, khi nhìn thấy sự mâu thuẫn xảy ra, nhưng tác giả muốn tìm kiếm sự khôn ngoan để biết phải sống như thế nào. Tác giả cho rằng 10 người trong ban lãnh đạo cai trị đã là mạnh để bảo vệ thành, nhưng một người khôn ngoan cai trị sẽ bảo vệ thành mạnh hơn, tốt hơn. Vì người lãnh đạo khôn ngoan biết nói gì và không nói gì, biết khi nào nói, khi nào im lặng, cũng như biết tùy theo hoàn cảnh mà hành động như thế nào. Do vậy, thật chẳng có một người công bình ở trên đất làm điều thiện mà không hề phạm tội. Nghĩa là dầu công bình đến đâu, người đó vẫn từng phạm tội. Vì không ai hoàn toàn cả, nên đừng ai ý lại sự khôn ngoan của mình. Rồi hai câu kế tiếp chúng ta thấy rõ hơn về sự phạm tội của con người. Dầu khôn ngoan qua lời nói, chớ để lòng về mọi lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tới tới mình chửi rủa mình chăng? Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác. Tác giả dường như khuyên chúng ta rằng da chúng ta phải dày, mặt chúng ta phải chai, tai chúng ta phải như lãng. Đừng nặng lòng cái bị người khác nói xấu, vì chúng ta cũng thường nói xấu về người khác. Câu 22 có thể hiểu là vì lòng chúng ta cũng biết mình đã nhiều lần rủa kẻ khác, không phải một lần mà nhiều lần. Và qua sự nhắc nhở này chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi sứ đồ Phi-rơ hỏi Chúa Thế Giê-xu rằng: Thưa Chúa, nếu anh em con phạm tội cùng con thì con sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải 7 lần chăng? Thì được Chúa Thế Giê-xu trả lời: Ta không nói cùng con rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Đó, sự khôn ngoan cũng có giới hạn, nên hãy sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là lối sống của chúng ta. Rồi tác giả viết tiếp: Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi sự ấy. Ta nói rằng ta sẽ ở khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan cách xa ta, và điều chi xa quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thể tìm được. Ta lại hết lòng chuyên lo cho hiểu biết, xem xét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng gian ác là dại dột và sự dại dột là điên cuồng. Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tai tợ như dây tối. Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật đặng tìm chánh lý, thì này là điều ta tìm được, ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra. Trong 1.000 người đàn ông ta đã tìm được một người, còn trong cả thải người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. Nhưng này là điều ta tìm được: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, xong loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Nếu vua Solomon là tác giả sách truyền đạo, và vua được xem là người khôn ngoan mà trước chẳng có ai bằng và sau cũng chẳng có ai ngang, cũng không hiểu được tại sao có những mâu thuẫn trong cuộc sống như vậy, thì chính Solomon cũng công nhận rằng sự khôn ngoan có giới hạn của nó, và sự khôn ngoan không phải là câu giải đáp cho mọi nan đề của chúng ta. Tác giả dành cả đời để dùng sự khôn ngoan của mình mà tìm hiểu mục đích của cuộc đời và sự hiện hữu của mọi sự việc, nhưng cuối cùng cũng đành phải thú nhận rằng: Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mọi điều ấy. Ta nói rằng ta ở khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan cách xa ta, và điều chi xa quá, điều chi sâu thẳm lắm, ai có thể tìm được. Sự khôn ngoan quá xa như ở cuối chân trời, đi hoài không tới, sâu thẳm đến nỗi không ai xuống được tận đáy sâu thẳm đó. Nếu chúng ta giống như tác giả cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Tôi có mặt trên mặt đất này để làm với mục đích gì? Chẳng lẽ sinh lão bệnh tử? Chẳng lẽ sáng sách ô đi, chiều sách về? Chẳng lẽ ngày này qua ngày khác ngủ, thức dậy, ăn rồi ngủ? Chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ không tìm được câu giải đáp thích đáng. Như vậy, chúng ta phải giải quyết làm sao? Bỏ mặc, bỏ cuộc cho cuộc đời trôi nổi hay là thất vọng về cuộc đời? Không, tác giả không bỏ cuộc hay thất vọng về cuộc đời. Nhưng Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, Ngài đã tạo dựng chúng ta và Ngài có câu giải đáp cho mọi nan đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta là tiếp tục tìm kiếm sự khôn ngoan với tấm lòng khiêm nhường và đức tin. Vì người biết mình không biết chính là người khôn ngoan. Như có người cho biết rằng: Biết thì nó là biết, không biết thì nó là không biết, như vậy là biết. Biết sự khôn ngoan của mình có giới hạn thì đó là một phần khôn ngoan. Và sự khôn ngoan đó là món quà của Đức Trời để chúng ta tìm kiếm Ngài cho chúng ta cầu giải đáp. Trong sự tìm kiếm sự khôn ngoan, dầu chưa thỏa lòng, nhưng tác giả khám phá, ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết. Ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tai tợ như dây tối. Ai ở đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Muốn hiểu rõ ý của tác giả, chúng ta cần nhắc lại câu chuyện về cuộc đời của dũng sĩ Samson. Samson yêu thiếu nữ trẻ đẹp Dalila, nhưng lòng của Dalila chỉ nghĩ đến tiền thưởng của những người lãnh đạo dân Philippines. Số tiền thưởng quá lớn Dalila sẽ nhận được là nếu Dalila phám phá nhờ đâu mà Samson có sức mạnh vô song. Dalila dùng những lời ngon ngọt, rồi nói dài, nói dai, nói dở bên tai Samson cho đến ngày này qua ngày khác, làm cho Samson muốn khủng hoảng tinh thần, muốn khùng. Nên sau một thời gian giấu bí mật, Samson bật mí cho Dalila biết. Samson rơi vào bẫy của Dalila. Thế Dalila cắt mái tóc dài sức mạnh của Samson. Samson bị bắt rối, bị móc mắt và cuối cùng chết chung với 3.000 kẻ thù. Tác giả cho rằng chết là chuyện không ai muốn, Nhưng thà chết còn hơn sống với người phụ nữ như vậy. Và chỉ biết kinh nghiệm của mình như sao? Ai ở đẹp lòng Đức Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng, người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy ta tờ dây tối, không những chỉ là một nhân vật, nhưng có thể là một vật thể, như là máy vi tính, máy truyền hình, với những hình ảnh cám dỗ chúng ta rơi vào bẫy, hoặc chúng ta bị trói để chúng ta rơi dần vào tình trạng hâm hẩm thuộc linh, rồi chúng ta không còn thể nào trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn hết. Trên đường tìm kiếm sự khôn ngoan, tác giả cho biết lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra. Trong 1,000 người đàn ông ta đã tìm được một người, còn trong cả thải người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết. Dường như một số độc giả Kinh Thánh suy nghĩ nhiều cách giải nghĩa câu này sao cho thích hợp với phong trào của phụ nữ, hơn là giải nghĩa đúng ý tác giả muốn nói. Nếu đọc câu này mà không giải nghĩa, chắc tôi sẽ bị phụ nữ ném đá chết. Đương nhiên câu này không thể áp dụng chung cho phụ nữ, vì có những phụ nữ khôn ngoan hơn đàn ông. Trong Thánh Cựu Ước chúng ta tìm thấy nữ tiên tri Deborah, Abigail vợ của Naban, mẹ của vua Lemuel. Còn trong Thánh Ước chúng ta tìm thấy bà Bethsin. Và trên thế giới chúng ta còn có thấy nữ bác sĩ Marie Curie, nữ thủ tướng Margaret Thatcher. Và trong hội thánh của chúng ta tại đây, chúng ta có những người chồng sống nhờ vợ. Nếu tác giả sách truyền đạo là vua Solomon, như nhiều độc giả đồng ý, thì đây là kinh nghiệm bản thân của tác giả. Kinh Thánh ghi rằng Solomon có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng trong buổi già yếu các hoàng hậu của Solomon, dụ lòng người đi theo các thần khác, đối cùng Giê-hô-va Đức Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Người khôn ngoan nhất trên đất trở thành người mất khôn chỉ vì 1,000 người vợ và vợ lẽ dẫn dắt bỏ lòng kính mến Đức Chúa Trời mà theo thờ phượng tà thần. Trong 1,000 bà vợ và vợ lẽ đó, Salomon chẳng tìm được một bà nào khôn ngoan cả, vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Khi nhìn thấy những sự kiện vừa kể, tác giả đưa ra nhận xét chung như thế này: Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng, song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế. Chữ ngay thẳng mang hình ảnh con đường thẳng, không phải là con đường cong quẹo. Nó đến phẩm chất tốt của con người. Và chúng ta cần lưu ý nhóm từ người ngay thẳng không phải là người mới sinh ra là người ngay thẳng rồi lớn lên sinh ra lắm mưu kế, nhưng có nghĩa là khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người đầu tiên là Adam, thì con người đó là ngay thẳng, là rất tốt lành. Nhưng con người đầu tiên đó bất vâng phục Đức Chúa Trời, đưa tội lỗi vào thế giới con người mà chúng ta gọi đó là nguyên tội. Từ đó mầm mống tội lỗi ẩn trong con người chờ ngày bộc phát. Nên trong lời cầu nguyện ăn năn tội, vua David đã viết như thế này: Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài tôi trong tội lỗi. Từ nguyên tội đó, con người tìm kiếm lắm mưu kế, hay là con đường phát minh ra lắm tội ác. Và theo tác giả, trên con đường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, nhận biết tình trạng tội lỗi của con người là điểm then chốt để có sự khôn ngoan thật. Con người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình và hậu quả của tội lỗi, mà không thể đổ thừa cho Đức Trời, cũng như không thể sống đời sống ý nghĩa nếu sống ngoài Ngài. Kinh Thánh xác định rằng, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Nhưng nếu tác giả mà chúng ta biết đến đây mà không biết thêm sự cứu rỗi của Đức Trời chu cấp đó, thì cuộc đời của chúng ta bế tắc. Triết gia Pascal đã phát biểu, biết tình trạng khốn nạn của mình mà không biết Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng. Khôn ngoan không phải là câu giải đáp cho mọi năng đề của chúng ta, nhưng ta thật cần đến Đức Chúa Trời là đấng có câu giải đáp cho mọi năng đề của chúng ta. Nếu chúng ta không đủ khôn ngoan để hiểu biết chiều rộng, chiều sâu của những mâu thuẫn và những năng đề trong cuộc sống, ít nhất chúng ta cũng đủ khôn ngoan để nài xin Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, ban cho chúng ta câu giải đáp. Thí dụ, Nếu chúng ta biết Adam đã đem tội lỗi vào trong dòng dõi con người và tội lỗi mang đến sự chết, thì chúng ta cũng phải biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một Adam thứ hai là Chúa của thế Giê-xu. Kinh Thánh cho biết người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nghĩa là Adam có người đầu tiên được ban cho hơi thở để sống, nhưng Chúa thế Giê-xu ban cho chúng ta sự sống sung mãn và sự sống đời đời. Như vậy, sự khôn ngoan của chúng ta có giới hạn. Và nếu chúng ta muốn tìm kiếm câu giải đáp cho nhiều nan đề trong cuộc sống, chúng ta hãy quay trở lại với điểm hết sức căn bản, đó là sự kính sợ Đức Chúa Trời khởi đầu sự khôn ngoan. Và biết như vậy, chúng ta sẽ có một lối sống đẹp, một lối sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và xin Chúa ban phước cho thánh. Xin thầy bí cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, bà ngôi của chúng con người của chúng con được Chúa ban cho sự khôn ngoan, nhưng mà sự khôn ngoan của chúng con thì có giới hạn, rất giới hạn. Và từ khi con người phạm tội thì sự giới hạn đó càng giới hạn. Chúng con không thể hiểu được tất cả những sự việc xảy ra trên trái đất này cho chúng con, và chúng con không thể giải quyết được, giải thích được ý nghĩa của cuộc sống chúng con. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này, và nài xin Chúa cho chúng con có lòng kính sợ Chúa, để chúng con tìm kiếm được sự khôn ngoan từ nơi Chúa, và hiểu được sự ý nghĩa của cuộc đời chúng con, biết được những sự mâu thuẫn trên thế giới này là nằm trong sự cai trị của Đức Chúa Trời trong mục đích cuối cùng của Ngài. Và vì vậy xin Chúa cho con, khi có sự khôn ngoan của Chúa cho, thì chúng con sẽ có một sống đẹp đối với người khác và cuộc sống đẹp đối với Đức Chúa Trời của chúng con. Xin giúp đỡ cho chúng con khi chúng con nghe lời của Ngài, ghi nhận lời của Ngài, để chúng con không cậy sự khôn ngoan của mình, nhưng mà cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời chúng con. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.